Thứ ba tuần thứ 15 thường niên. Bài trích sách xuất hành. Có một người thuộc dòng họ Lê-vi đi lấy một người con gái cũng thuộc họ Lê-vi. Người đàn bà ấy thụ thai và sinh một con trai. Thấy đứa bé kháu khỉnh, nàng giấu nó 3 tháng trời. Khi không thể giấu lâu hơn được nữa, nàng lấy một cái thúng cối, chét hắc in và nhựa chai, bỏ đứa bé vào rồi đặt thúng trong đám sậy ở bờ sông Nin. Chỉ đứa bé đứng đằng xa để xem cho biết cái gì sẽ xảy ra cho em nó. Có nàng công chúa của Pharaoh xuống tắm dưới sông, trong khi các thị nữ đi đi lại lại trên bờ. Nàng thấy chiếc thúng ở giữa đám sậy, thì sai con hầu đi lấy. Mở thúng ra, nàng thấy một đứa trẻ, thì ra là một bé trai đang khóc. Nàng động lòng thương nó và nói, thằng này là một trong những đứa trẻ do thai. Chị đứa bé thưa với công chúa của Pharaoh, bà có muốn con đi gọi cho bà một vú nuôi người Do Thái để nuôi đứa bé cho bà không? Công chúa của Pharaoh trả lời, cứ đi đi. Người con gái liền đi gọi mẹ đứa bé. Công chúa của Pharaoh bảo bà ấy, chị đem đứa bé này về nuôi cho tôi, chính tôi sẽ trả công cho chị. Người đàn bà mang ngay đứa bé về mà nuôi. Khi đứa bé lớn lên, bà đưa nó đến cho công chúa Pharaoh, nàng coi nó như con và đặt tên nó là Môi-se. Nàng nói, đó là vì ta đã vớt nó lên khỏi nước. Hồi đó, ông Môi-se đã lớn, ông ra ngoài thăm anh em đồng bào và thấy những việc khổ sai họ phải làm. Ông thấy một người Ai Cập đang đánh một người Do Thái anh em đồng bào của ông. Nhìn trước, nhìn sau, không thấy ai. Ông liền giết người Ai Cập rồi vùi xuống dưới cát. Hôm sau, ông lại đi ra, gặp hai người Do Thái đang xô xát nhau. Ông nói với người có lỗi, tại sao anh lại đánh người đồng hương? Người đó trả lời, ai đã đặt ông lên làm người lãnh đạo và xét xử chúng tôi? Hay là ông tính giết tôi như đã giết tên Ai Cập? Ông Môi-se phát sợ và tự bảo, vậy ra người ta đã biết chuyện rồi. Nghe biết chuyện này, ông Pharaoh tìm cách giết Môi-se. Ông Môi-se liền đi trốn Pharaoh và ở tại miền Madian. Ông ngồi bên bờ giếng. Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew. Bấy giờ người bắt đầu của trách các thành đã chứng kiến phần lớn các phép lạ người làm mà không chịu sám hối. Khốn cho ngươi, hỡi Chorazin! Khốn cho ngươi, hỡi Bethsaida! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tyre và Sidon, thì họ đã mặc áo vải thô, rắc cho lên đầu tỏ lòng sám hối. Vì thế ta nói cho các ngươi hay, đến ngày phán xét, thành Tyre và Sidon còn được sự khoan hồng hơn các ngươi. Còn ngươi nữa, hỡi Capernaum, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? Ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ. Vì nếu các phép lạ đã làm nơi ngươi mà được làm tại Sodom, thì thành ấy đã tồn tại cho đến ngày nay. Vì thế, ta nói cho các ngươi hay, đến ngày phán xét, đất Sodom còn được sự khoan hồng hơn các ngươi. Suy niệm lời Chúa, chủ đề, cơ hội càng nhiều, phán xét càng nặng. Có những người chỉ cần cho họ một cơ hội trong cuộc đời là họ biết nắm lấy, ra sức làm việc và thành công trong cuộc đời. Có những người được cho hết cơ hội này đến cơ hội khác, nhưng vẫn không biết nắm lấy. Tối ngày chỉ lo ăn chơi nghịch phá, làm gì cũng thất bại. Trong lĩnh vực đức tin cũng thế. Có những người ngoại giáo chỉ cần nghe biết về Chúa Giêsu thôi, nhưng cách biểu lộ niềm tin của họ đã làm cho Chúa Giêsu phải ngạc nhiên, như viên đại đội trưởng người Roma, như người phong cùi, như người đàn bà xứ Sidon. Nhưng cũng có những người đồng hương với Chúa Giêsu biết rõ Chúa, nhưng họ vẫn không tin Ngài. Chúa Giêsu ngạc nhiên vì sự cứng lòng của họ. Bài đọc hôm nay cho chúng ta những ví dụ tương phản như thế. Trong bài đọc 1, Thiên Chúa quan phòng cho Môsê có cơ hội được cứu sống nhờ lòng nhân từ của công chúa Ai Cập. Khi lớn lên, ông Môsê không thể dằn lòng trước những cư xử dã man giữa con người với con người. Ông đã giết một người Ai Cập và khuyên nhủ hai người Do Thái đừng cãi vã đánh nhau. Trong phúc âm, Chúa Giêsu đã lớn tiếng trách mắng các thành Chorazin, Bethsaida và Capernaum vì tuy họ đã nhiều lần chứng kiến các phép lạ Chúa làm và nghe những lời Chúa giảng, họ vẫn không chịu sám hối và tin vào Ngài. Trong khi các thành của dân ngoại như Tyre và Sidon mặc dù ít được Chúa tới, nhưng cách biểu lộ niềm tin của họ làm chính Chúa phải ngạc nhiên. Bài đọc 1, cuộc đời của ông Môsê. Thứ nhất, Môsê được cứu thoát bởi công chúa Ai Cập. Trình thuật kể, có một người thuộc dòng dõi Lê-vi đi lấy một người con gái cũng thuộc họ Lê-vi. Người đàn bà ấy thụ thai và sinh một con trai. Thấy đứa bé kháu khỉnh, nàng giấu nó 3 tháng trời. Khi không thể giấu lâu hơn được nữa, nàng lấy một cái thúng cối, chét hắc ín và nhựa chai, bỏ đứa bé vào, rồi đặt thúng trong đám sậy ở bờ sông Nin. Chị đứa bé đứng đằng xa để xem cho biết cái gì sẽ xảy ra cho em nó. Nhờ sự quan phòng của Thiên Chúa, công chúa của Pharaoh đã động lòng thương đứa trẻ, dù biết nó là người Do Thái. Và với sự khôn ngoan của người chị khi hỏi công chúa Pharaoh rằng, bà có muốn con đi gọi cho bà một vú người Do Thái để nuôi đứa bé cho bà không? Khi công chúa Pharaoh đồng ý, người chị liền đi gọi ngay mẹ của mình. Công chúa của Pharaoh bảo bà ấy, chị đem đứa bé này về nuôi cho tôi, chính tôi sẽ trả công cho chị. Thế mà là mẹ lại được ở gần nuôi con mà còn được cấp dưỡng. Khi đứa bé lớn lên, bà đưa nó đến cho công chúa của Pharaoh. Nàng coi nó như con và đặt tên là Môsê. Nàng nói, đó là vì ta đã vớt nó lên khỏi nước. Thứ hai, tính can đảm của Môsê. Là con của công chúa, ông Môsê có thể chọn lối sống an bình dễ dãi như một hoàng tử của Ai Cập. Nhưng không, ông chọn để sống anh hùng và theo lề luật của Thiên Chúa. Trình thuật đưa ra 2 ví dụ chứng minh tính khí khái của Môsê. Thứ nhất, ông không thể chịu đựng cảnh bất công. Khi ông ra ngoài thăm anh em đồng bào và thấy những việc khổ sai họ phải làm, ông thấy một người Ai Cập đang đánh một người Do Thái, anh em đồng bào của ông. Nhìn trước, nhìn sau, không thấy có ai, ông liền giết người Ai Cập rồi vùi xuống cát. Thứ hai, ông không thể chịu đựng cảnh bất hòa. Hôm sau, ông lại đi ra, gặp 2 người Do Thái đang xô xát nhau. Ông nói với người có lỗi, tại sao anh lại đánh người đồng chủng? Người đó trả lời, ai đã đặt ông lên làm người lãnh đạo và xét xử chúng tôi? Hay là ông tính giết tôi như đã giết tên Ai Cập? Ông Môsê sợ và tự bảo, vậy ra người ta đã biết chuyện rồi. Nghe biết chuyện này, vua Pharaoh tìm cách giết ông Môsê. Ông Môsê liền đi trốn Pharaoh và ở lại miền Midian. Phúc âm. Ai được cho có cơ hội nhiều sẽ bị phán xét nhiều. Thứ nhất, so sánh Chorazin và Bethsaida với Tyre và Sidon. Chúa Giêsu bắt đầu của trách các thành đã chứng kiến phần lớn các phép lạ người làm mà không sám hối. Khốn cho ngươi, hỡi Chorazin, khốn cho ngươi, hỡi Bethsaida. Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tyre và Sidon, thì họ đã mặc áo vải thô, rắc cho lên đầu tỏ lòng sám hối. Vì thế ta nói cho các ngươi hay, đến ngày phán xét, thành Tyre và thành Sidon còn được sự khoan hồng hơn các ngươi. Chorazin và Bethsaida. Chorazin được các nhà khảo cổ đồng nhất với thành Kerase hiện tại, cách xa Capernaum chừng 2.5 dặm về phía bắc. Bethsaida là một làng của vùng Galilee, nằm về phía tây của hồ Tiberias trong dải đất của Genesaret. Bethsaida là quê hương của Phêrô, Andrê và Philip và là chỗ Chúa Giêsu thường xuyên lui tới. Hai phép lạ Chúa Giêsu làm được kể chi tiết là phép lạ Chúa chữa người mù tại Bethsaida, Marco chương 8 câu 22, và phép lạ nuôi 5.000 người ăn tại Bethsaida, Luca chương 9 câu 10 đến 17. Ngoài ra Luca cũng tường thuật việc Chúa Giêsu dạy dỗ và chữa lành nhiều người tại đấy. Tyre và Sidon là hai hải cảng thương mại lớn của người Phoenicia, Lebanon ngày nay, nằm dọc theo bờ biển Mediterranean. Tyre nằm khoảng 23 dặm về phía bắc của Acco và cách Sidon khoảng 20 dặm về phía nam. Chúa Giêsu rất ít khi rao giảng ngoài lãnh thổ của Palestine và các thánh ký chỉ tường thuật có một lần. Chúa đến vùng Tyre và Sidon khi một người đàn bà Canaan nài xin Ngài cứu con gái bà khỏi bị quỷ ám. Chúa Giêsu thử thách đức tin của bà cách trầm trọng khi nói: "Không nên lấy lương thực của con cái mà vứt cho chó." Matthew chương 15 câu 21, trước khi Ngài chữa lành cho con gái của bà. Thứ hai, so sánh Capernaum với Sodom. Còn ngươi nữa, hỡi Capernaum, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? Ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ. Vì nếu các phép lạ đã làm nơi ngươi mà được làm tại Sodom, thì thành ấy đã tồn tại cho đến ngày nay. Vì thế, ta nói cho các ngươi hay, đến ngày phán xét, đất Sodom còn được sự khoan hồng hơn các ngươi. Capernaum có thể nói là thành của Chúa Giêsu vì Ngài thường xuyên lui tới dạy dỗ và làm phép lạ tại đây. Gioan tường thuật Chúa làm phép lạ đầu tiên cho nước hóa thành rượu tại tiệc cưới Cana, Gioan chương 2 câu 12, và chữa lành một con trai của một quan chức, Gioan chương 4 câu 46. Matthew tường thuật phép lạ Chúa chữa đầy tớ của viên đại đội trưởng Roma, chương 8 câu 5. Marco từng thuật Chúa chữa người bại liệt được thòng xuống từ mái nhà, Marco chương 2 câu 1. Luca từng thuật Chúa chữa người bị quỷ ám, chương 9 câu 33. Marco từng thuật Chúa giảng trong hội đường Capernaum, chương 1 câu 21. Và Gioan ghi lại rõ ràng diễn từ về bí tích thánh thể xảy ra sau phép lạ hóa bánh nuôi 5.000 người và phản ứng của dân chúng cũng xảy ra tại đây, Gioan chương 6. Sodom. Chúng ta biết đến thành phố này trong sách Sáng Thế, khi Thiên Chúa khiến lửa từ trời thiêu rụi thành phố này, vì những tội tày trời họ xúc phạm đến Ngài, nhất là tội Sodomi như tên thành được gọi. Sáng Thế chương 18 câu 16 đến 33, chương 19 câu 1 đến 29. Thành phố này nằm đối diện với Zoa về phía sau quét của biển chết. Khi đưa ra sự so sánh giữa các thành phố, Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh một điểm quan trọng. Ai được cho nhiều cơ hội để ăn năn, người đó sẽ phải chịu sự phán xét nặng nề hơn. Áp dụng trong cuộc sống. Chúng ta phải biết tận dụng thời gian của cải và tài năng Thiên Chúa ban để sinh lợi ích cho chính chúng ta, cho gia đình và cho tha nhân. Nếu Thiên Chúa đã ban nhiều, Ngài có quyền đòi lại cho tương xứng của Ngài đã ban. Chúng ta phải coi chừng, vì chúng ta sẽ bị Thiên Chúa phán xét nặng nề hơn. Amen.